SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, cựu thượng nghị sĩ lao động Fatima Payman trong tuần qua vừa cho hay là bà đã thành lập một đảng chính trị mới. Và đảng của bà sẽ có tên gọi là Tiếng Nói của nước Úc, Australia's Voice. Và thượng nghị sĩ Tây Úc đã rời khỏi đảng lao động bởi vì bất đồng quan điểm với đảng lao động về vấn đề Gaza. Bà Fatima Payman cho hay là đảng mới của bà sẽ đại diện cho tiếng nói của những người Úc bị bỏ lại phía sau. Và bà đã nói với giới truyền thông trong một cuộc họp báo trong tuần qua rằng bà sẽ tổ chức đầy đủ ứng cử viên thượng viện ở tất cả các tiểu bang của Úc, cũng như một số ứng cử viên ở Hạ viện nữa. Thưa anh Quốc Vinh, liệu có phải có một sự hiểu ngầm đó là đảng mới của bà Payman sẽ là tiếng nói của cộng đồng Hồi giáo ở Úc không anh?
Thật sự ra thì các nhà bình luận đó họ chưa có nói thẳng ra cái điều này, nhưng mà tôi đoán rằng là trong cái suy nghĩ thì cũng không tránh được có cái suy nghĩ đó, mặc dù nó không được chính thức. Nhưng mà bởi vì chúng ta nếu mà nhớ lại đó, thì chính cái quan điểm của bà Payman nó đi ngược lại với quan điểm của đảng lao động, tức là đảng của bà đó, trong cái vấn đề cuộc chiến ở dải Gaza. Đó, thì đó chính vì cái chỗ đó đó cho nên là những người ở trong đảng lao động đó họ đã gây sức ép khiến bà phải rời khỏi đảng lao động. Thì khi mà cái chuyện đó xảy ra đó, thì bà cũng đã lên tiếng rất là nhiều, bà cũng cảm thấy là chuyện nó đáng tiếc, nhưng mà thực sự bà không thể nào làm khác hơn được, bởi vì bà muốn bảo lưu cái quan điểm của bà, tức là phải kêu gọi chính phủ ở Úc đây phải lên án cái cuộc chiến ở dải Gaza giữa Israel với lại Hamas, và làm thế nào phải bảo vệ người Palestine ở đó. Bà Payman đó thì là người Hồi giáo, và bà lâu nay vẫn kêu gọi là hãy bảo vệ người Palestine. Đó, chính vì vậy có thể không tránh được là một số người sẽ có cái suy nghĩ rằng là bây giờ thì bà Payman sẽ là đại diện cho tiếng nói của người Hồi giáo ở tại Úc chăng? Nhưng mà cũng không nhất thiết là phải như vậy đâu, bởi vì chúng ta cũng biết là có nhiều dân biểu, nghị sĩ khác cũng là người Hồi giáo, chứ không phải riêng gì bà Payman đâu. Bà Payman là ở đơn vị dân biểu liên bang ở Tây Úc, thưa quý vị. Thì bà Payman bản thân bà cũng đã nhấn mạnh rằng là bà không có thành lập một cái đảng Hồi giáo. Và bà đã nói rằng là bà chỉ muốn cũng giống như các dân cử, dân biểu khác thôi, tức là làm thế nào đó tranh đấu cho những người mà thấp cổ bé họng ở trong xã hội. Đó, và bà cũng nói rằng là bà sẽ tìm ứng cử viên để mà ra tranh cử trong kỳ bầu cử liên bang sắp tới ở tại tất cả các tiểu bang, và chủ yếu là ở trên thượng viện, nhưng mà cũng có thể là sẽ có hạ viện nữa. Và bà cũng xác nhận rằng là tuy vậy, đảng của bà, tức là đảng Tiếng Nói Úc, sẽ không có yêu cầu các thành viên phải ký vào bất kỳ một cái cam kết cụ thể nào hết trơn á, kể cả cái chính sách về Gaza, mặc dù là vào cái thời điểm này thì bà cũng chưa có chính thức lên tiếng về gọi là các chính sách của đảng của bà, đặc biệt là trong vấn đề Gaza.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì theo lời anh vừa nói thì đến nay vẫn chưa có rõ những cái chi tiết cụ thể, chẳng hạn như là những người ủng hộ bà, ủng hộ cho Gaza hoặc là không ủng hộ Gaza, hoặc là những thành viên trong đảng của bà sẽ bao gồm những ai, rồi họ tranh cử các vai trò gì cụ thể tại các tiểu bang, và họ tranh cử như thế nào hay sao hả anh?
Thì nó chỉ mới là cái bước đầu thôi. Có nghĩa là đầu tiên hết thì ở đây chúng ta cũng biết rằng là muốn thành lập một cái đảng chính trị thì đầu tiên hết là phải đăng ký với ủy ban bầu cử. Thì đảng của bà lấy cái tên là Tiếng Nói Úc, Australia's Voice, đã đăng ký với ủy ban bầu cử Úc, và sẽ tiến cử các cái ứng cử viên của mình. Nào, cái chuyện này từ đây cho tới cái lúc mà diễn ra bầu cử đó, thì ở đây chúng ta cũng biết rằng là có lẽ là trong năm tới, từ đây cho đến khoảng tháng giữa năm tới, thì sẽ có bầu cử liên bang. Đó, thì từ đây tới đó cũng còn 6 tháng hơn, cho nên là thời gian còn rất là dài để chúng ta mới biết được là cái đảng mới lập này có tìm được ứng cử viên hay không. Nhưng mà cũng không loại trừ khả năng là kể từ bây giờ thì bà sẽ phải đi vận động các nơi. Đó, và tôi đoán rằng là sẽ có nhiều người sẽ tham gia, trước tiên là gia nhập đảng của bà, rồi sau đó đó là sẽ vận động để được đề cử là ứng cử viên cho cái đảng này, Australia's Voice, để tham gia trong cái kỳ bầu cử liên bang sắp tới. Thì hiện tại chưa có ứng cử viên nào được công bố hết trơn á. Nhưng mà bà Payman cho biết rằng là càng ngày càng có nhiều người tiếp xúc với bà và muốn bày tỏ cái ý tưởng là tham gia. Và bà, chính bà thì bản thân bà cũng đi vận động. Tôi lấy thí dụ như là vận động những cái người mà ứng cử viên mà bị đảng lao động bỏ rơi chẳng hạn. Đó, hoặc là những cái người mà xét thấy là có thể ra ứng cử cho cái đảng này trên cái danh nghĩa của đảng này. Các phóng viên thì họ quan tâm nhất là cái quan điểm của bà cũng như là của đảng bà về cái vấn đề Gaza. Thì sau cái tuyên bố của ông Albanese thì có vẻ giống như là thay đổi chính sách của đảng lao động, đúng không? Là bây giờ là cũng kêu gọi ngưng bắn, kêu gọi là chấm dứt cái cuộc chiến ở bên đó. Thì mặc dù ông thủ tướng đã tuyên bố như vậy rồi, nhưng mà bà Payman vào cái thời điểm này thì cũng chưa có lên tiếng nói gì cả. Bà chỉ nói rằng là cái lập trường của đảng đối với cái vấn đề Gaza đó thì bà sẽ công bố vào cái thời điểm thích hợp. Nhưng mà bà có nhắc một cái chuyện như thế này, tức là xuất phát từ cái trải nghiệm của bản thân bà đó. Có nghĩa là bà vào cái thời điểm đó trước đây đã bỏ phiếu theo lương tâm, tức là bỏ phiếu theo cái lương tâm của bà, nó đi ngược lại với cái chính sách của đảng. Đối với bà đó thì cái bỏ phiếu mà theo lương tâm, cái đó là rất là quan trọng. Ở đây cũng xin mở ngoặc để giải thích bỏ phiếu theo lương tâm có nghĩa là gì. Là thường thì trước quốc hội khi mà họ bỏ phiếu thì thường thường là các thành viên của một đảng là phải bỏ phiếu theo cái chủ trương của cái đảng đó. Đó. Nhưng mà có những cái trường hợp, lấy thí dụ như có những cái vấn đề chẳng hạn như hôn nhân đồng tính hay là cái chuyện quyền trợ tử, thí dụ vậy, thì một đảng thường thường họ có thể thôi, chứ không phải lúc nào cũng như vậy, nhưng mà có những trường hợp họ cho phép các đảng viên bỏ phiếu theo lương tâm của họ. Đó, thành thử ra là không nhất thiết phải theo cái chính sách của đảng. Nhưng mà trong trường hợp của bà Payman, trong trường hợp đối với cái chính sách ở Gaza đó, thì không có chuyện đó. Có nghĩa là vì bà Payman bỏ phiếu trái với cái lập trường, cái chính sách của đảng lao động, mà lúc đó đó là cụ thể là bà ủng hộ đảng xanh. Đảng xanh lúc đó kêu gọi là phải lên án cái cuộc chiến ở bên Gaza và kêu gọi là phải chấm dứt cái cuộc chiến ở đó, thì bà đã bỏ phiếu ủng hộ đảng xanh. Đó, chính vì vậy mà là đi ngược lại với lại cái chính sách của đảng lao động. Thì ở trong tiếng Anh thì nó có một cái thuật ngữ có nghĩa là cross the floor, có nghĩa là the floor đây có nghĩa là phân định ở trong quốc hội đó, hai bên, ví dụ bên chính phủ và bên đối lập đó, thì hoặc là như là một cái bên thứ ba nữa, tức là các nghị sĩ độc lập đó, thì cross the floor có nghĩa là bỏ từ một bên này mà bước qua phía bên kia, tức là đi ngược lại với lại bỏ phiếu ngược lại với cái chính sách của cái đảng kia. Đó, thì cũng xin mở ngoặc để cho quý vị hiểu cái văn hóa ở trong chính trường Úc nó là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Vinh. Vậy thì những cái hậu quả gì hoặc là chuyện gì thường sẽ xảy ra cho một dân biểu ở Úc khi mà họ cross the floor ?
Riêng trong trường hợp thượng nghị sĩ Payman thì chúng ta cũng đã biết rồi, có nghĩa là chính bà đã cáo giác rằng là các thành viên ở trong đảng, tức là ban lãnh đạo của đảng đã gây sức ép gây sức ép đây có nghĩa là gì, là nói thôi nếu mà bà đã gọi là biểu quyết ngược lại với chủ trương của đảng, bà không tin vào cái chủ trương của đảng nữa thì thôi chắc xin bà rời khỏi cái vị trí của mình thôi đó, chứ cũng không có thể nào tiếp tục làm thượng nghị sĩ mà là thành viên ở trong cái đảng lao động được nữa đó. Thì trường hợp của bà là như thế, và trước đây đó thì cũng đã từng có rất là nhiều những cái trường hợp tương tự. Một phần là có thể là gây sức ép, thực sự cái gây sức ép hay không gây sức ép thì tôi đoán rằng là cái này nó không phải là một cái gì đó phạm pháp, bởi vì chính ra đó là cũng dễ hiểu thôi. Một đảng họ cũng muốn cái người ở trong đảng họ là ai, như thế nào đó, chứ đâu phải là hễ cứ bà ai cũng kéo vào làm đảng viên của một cái đảng được đó. Chính vì vậy cho nên là họ sẽ phải có những cái chuyện, lấy ví dụ như thanh lọc cái hàng ngũ của đảng thì cái chuyện nó cũng dễ hiểu thôi. Và trong trường hợp này thì bà Payment đã cho họ một cái lý do, một cái cớ để mà làm cái chuyện đó. Nhưng mà nó cũng có những cái trường hợp như thế này, tức là bởi vì khi mà một dân biểu, một nghị sĩ mà họ đã cross the floor, có nghĩa là họ đã bỏ phiếu theo lương tâm của họ. Và chính vì cái điểm đó, chỉ nội cái điểm đó thôi, thì cũng nhiều người cũng đã tự động rời bỏ cái hàng ngũ của cái đảng đó rồi. Chứ không cần phải gọi là gây sức ép hay là gì cả. Cái này tôi chỉ nghĩ rằng là nó là cái danh dự của cá nhân một thượng nghị sĩ, họ phải tin vào những cái gì mà họ làm khi mà họ bỏ phiếu, tức là họ phản đối cái chính sách của cái đảng của họ, và họ đã thể hiện bằng một cái hành động rất là cụ thể là họ bước qua phía bên kia. Thì như vậy có nghĩa là nó đã khẳng định cái lập trường của họ. Chính vì cái điểm đó cho nên là cũng đã có nhiều người chỉ đơn giản vì vậy thôi mà họ đã rời bỏ một đảng rồi.
Dạ, cảm ơn anh. Và nhiều người mà đến nay thì bà Payment lại còn thể hiện bằng hành động nữa, tức là tự mình đứng ra thành lập một cái đảng mới. Thì đến nay phản ứng của chính phủ hoặc là các cái đảng nhóm khác ở Úc đối với chuyện này như thế nào ạ?
Đây cũng là một cái chuyện rất bình thường ở trong chính trường của Úc. Thường thì sau khi mà đã rời bỏ một đảng như vậy mà họ vẫn cảm thấy rằng là tôi vẫn xứng đáng để đại diện cho người dân, đại diện cho cái khu vực của tôi đó, thì họ một là họ sẽ trở thành một dân biểu độc lập, hai là trong trường hợp này của bà Payment thì bà đã thành lập nguyên một cái đảng luôn, nhưng mà thành công hay không thì thời gian mới trả lời, chứ còn bây giờ thì chúng ta chưa biết được. Còn cái chuyện mà các cái đảng mới ở Úc đây mọc lên thì cũng nhiều lắm mà, và có nhiều đảng thì thực sự ra cũng chẳng bao giờ làm nên cơm cháo gì đâu đó, nhưng mà thành thử ra chúng ta cũng phải tùy xem có như thế nào. Trong trường hợp của bà Payment thì nếu như các cái chính sách của bà mà nó có liên quan đến vấn đề Trung Đông và ở Úc đây đó, thì chúng ta cũng biết rằng là cộng đồng Hồi giáo thì rất là đông đó, và có rất là nhiều người có những cái liên hệ trực tiếp với bên Trung Đông, tức là người thân vân vân. Chính vì vậy cho nên là cái chuyện đó có thể là nó sẽ thu hút được nhiều sự chú ý. Cụ thể là gì? Là những cái lá phiếu của người Hồi giáo ở tại Úc đấy.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.
Hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au